Mãng Hoang Kỳ, chương 130, truyền thụ thần thông, gocchuyenaudio.com, một vùng mênh mông xung quanh, Kỳ Ninh đang đứng cùng con gấu lớn lông vàng trên sương mù. Vùng thời gian bị bóp méo cũng đã yên tĩnh trở lại. Đó là, Kỳ Ninh nhìn về phía xa xa, ở chỗ xa xa trong vùng sương mù tràn ngập này có một kiến trúc nguy nga tản ra ánh sáng vàng chói mắt. Nó giống như tế đàn, từ xa có thể thay được tầng tầng bậc thang đế đi lên trên đỉnh kiến trúc. Còn đứng ngây ngốc ở đây làm gì? Con gấu lớn lông vàng cầm tay Kỳ Ninh tiến tới trước, mỗi một bước của con gấu đều vượt qua khoảng cách vài dặm. Kiến trúc nguy nga ở xa xa dần dần hiện ra, ánh sáng vàng càng thêm chói mắt, uy thế cực lớn này cũng đã làm cho Kỳ Ninh phải run sợ rồi. Một lát sau, Kỳ Ninh đã đi tới chân tế đàn nguy nga, hắn ngửa đầu lên nhìn thấy tầng tầng bậc thang, chỉ cần liếc mắt qua cũng đã thấy ngàn vạn bậc thang lên tới đỉnh. À, rồi, đi thôi, con gấu lớn lông vàng cũng ngẩng đầu lên nhìn đỉnh tế đàn. Đi lên bậc thang từng bước một, đế nhận thần thông truyền thừa của chủ nhân lưu lại đi. Rõ, Kỳ Ninh gật đầu, kỳ ngộ, đây chính là kỳ ngộ cực kỳ quý giá. Pháp môn thần thông này chính là do một vị bản lĩnh lớn trong tam giới sau khi bàn cố khai thiên lạp địa đế lại. Sau khi mình học được nó thêm sự trợ giúp của trận pháp thì nhất định có thể giết. Được Hứa Ly chân nhân cứu nhóm người phụ thân. Phụ thân, chờ con chút, lúc này Kỳ Ninh bước từng bước lên bậc thang, bước chân vừa đặt lên, huỳnh, như thế trời long đất lở, Kỳ Ninh cảm thấy cả thần hồn mình vang lên tiếng nổ. Giờ khắc này, Kỳ Ninh phải ngừng chân lại trên bậc thang, cả người như hòa cùng với tê đàn trở thành một đờ. Từng luồng ký ức cổ xưa được truyền thẳng vào trong thần hồn của Kỳ Ninh, dung nhập vào trí nhớ của hắn. Việc truyền thừa đã bắt đầu. Kỳ Ninh không ngờ việc mình vừa bước lên bậc thang đầu tiên là truyền thừa đã bắt đầu, tuy có chút bỡ ngỡ nhưng Kỳ Ninh rất nhanh đã tập trung nghiên cứu những ký ức cổ xưa kia. Sau một lúc lâu, Kỳ Ninh lại bước lên bậc thang thứ hai. Lần thứ hai, ký ức cổ xưa lại truyền tới, từng bước, lại từng bước, tiếp thêm bước nữa, những ký ức cổ xưa huyền diệu được chia làm từng phần nhỏ truyền dần dần vào trong thần hồn của Kỳ Ninh. Tất cả việc đó làm Kỳ Ninh có được quá trình thích ứng phù hợp. Vì đây là một pháp môn thần thông thực sự rất mạnh mẽ. Nên nếu trong nháy mắt mà đem toàn bộ tin tức về nó đổ vào thần hồn của Kỳ Ninh, thì cho dù thần hồn của Kỳ Ninh có mạnh mẽ đến đâu, hẳn cũng sẽ bị biến thành kẻ đàn độn. Bắt đầu rồi, dưới tế đàn, con gấu lớn lông vàng ngẩng đầu nhìn lên. Nó nhìn thấy Kỳ Ninh đang từng bước tiến lên bậc thang. Ánh mắt của nó rất phức tạp, vừa kích động lại vừa chờ mong pha lẫn thôn thức. Cuối cùng, thì pháp môn thần thông do chủ nhân lưu lại đã tìm được truyền nhân. Chủ nhân, bây giờ người còn sống không? Trong đôi mắt của con gấu lớn lông vàng có một chút nước mắt. Chủ nhân thực sự trong lòng hẳn chỉ có một người duy nhất. Đó chính là chủ nhân đời đầu. Bổn đời chủ nhân sau đó, gồm cả Kỳ Ninh, đều chỉ là những truyền nhân do chủ nhân đời đầu lựa chọn mà thôi. Đáng tiếc chủ nhân thứ hai đến thứ tư đều không có nối một môn thần thông nào. Dĩ nhiên không thể tính là truyền nhân được. Nhưng cuối cùng thì cũng có Kỳ Ninh là người nhận được một pháp môn than thông. Truyền nhân của chủ nhân, con gấu lớn lông vàng mang ánh mắt mờ. gocchuyenaudio.com, ảo, suy nghĩ thăng hoa. Năm xưa, sau khi chủ nhân đời đầu đế lại động phủ thì liền bay đi. Chỉ có mình con gấu lớn lông vàng biết chủ nhân đời đầu đi nghênh đón một tai vạ lớn. Chính bởi vì tai vạ này mà ngay cả chủ nhân đời đầu cũng không dám chắc mình có thể sống sót hay không, vì thế nên mới tạo ra động phủ này để cho thần thông tâm đắc nhất của mình không bị thất truyền. Sau những năm tháng vô tận, tam giới đã được phân chia, 3.000 thế giới lớn cùng hàng tỷ thế giới nhỏ được sinh ra. Vậy mà chủ nhân chưa bao giờ quay lại động phủ này. Điều này làm cho con gấu lớn lông vàng cảm thấy bất an. Liệu chủ nhân còn sống không? Tuy trong lòng cảm thấy lo lắng nhưng nó vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Vì tìm kiếm truyền nhân mới là thứ quan trọng nhất, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, từng bước lại từng bước, trên những bậc thang của tế đàn nguy nga kia Kỳ Ninh đang từng bước tiến lên. Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc cũng đã tới đỉnh. Kỳ Ninh tỉnh táo lại, những tin tức từ xa xưa của pháp môn thần thông này đã dung nhập vào trong thần hồn của hắn bằng một cách thức vô cùng đặc biệt. Từng chữ như khắc vào trong hồn phách của hắn. Dù Kỳ Ninh muốn quên cũng không thể quên được, kẻ khác dù có siêu hồn thuật tra tìm thông tin trong hồn phách cũng không thể tìm nối. Thần thông trích tinh thủ ý ấy tay hái sao, Kỳ Ninh khẽ đọc, một vài hình ảnh hiện lên trong đầu, ở trong một vùng hư không vô tận, một bàn tay lớn cỡ hàng tỷ dặm đang xuyên qua hư không, nắm thắng lấy một ngôi sao sáng rồi dễ dàng bóp nát nó. Một bàn tay to vạn dặm đánh xuống, một đám thần ma khổng lồ kêu gào trong biển lớn cuồn cuốn bị đập thành hư vô. Một bàn tay to lớn kia nắm lấy một thế giới. Trong thế giới đó có một thần ma xấu xí toàn thân rực lửa. Bàn tay to lớn đó chỉ ấn nhẹ một cái. Thế giới tan biến, thần ma chết luôn. Trong vùng hư không ở tam giới có Thái Âm và Thái Dương là hai ngôi sao chí tôn có được ánh sáng thần kỳ. Hai ngôi sao khổng lồ này cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là thiên tiên cũng khó lay động được. Chỉ một vài cục đá vụn rơi từ hai ngôi sao này xuống cũng đã là tài liệu chân quý để luyện chế pháp bảo rồi. Mà thần thông của Chu Nhân ta lại lấy chữ Trích Tinh hái sao để chứng minh uy lực vô tận của nó. Con gấu lớn lông vàng xuất hiện bên cạnh, Kỷ Ninh gật đầu nhẹ. Sau khi nhận được pháp môn thần thông truyền thừa này, hắn cực kỳ hiểu được sự đáng sợ của pháp môn thần thông này. Uy lực của nó hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng. Kỷ Ninh cũng hiểu được vì sao con gấu lớn lông vàng lại bảo mình phải chờ thêm 5 năm nữa, vì dù phụ thân có chết đi cũng phải cần ít nhất 5 năm mới có thể nghiên cứu được môn thần thông này. Có điều tùy thời tùy mệnh, dù Kỷ Ninh chi liều vào thần thông điện này nhưng cuối cùng lại có thể nhận được một môn thần thông này. Cuối cùng thì ngươi cũng học được môn thần thông này. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỷ Ninh, nếu thần hồn ngươi không phải đạt tới cấp đọ thần thức thì cho dù thêm 5 năm nữa. Ngươi cũng chỉ có thế có được một môn thần thông ở dưới thôi, đến cả ta cũng không ngờ được. Thần hồn của ngươi lại có đờ đột phá. Sao, Kỷ Ninh kinh ngạc, việc có được thần thông đứng đầu khó vậy sao? Ta cảm thấy sau khi thần hồn đột phá ta có thế một đường quét sạch không còn. Một tên lực sĩ nào? Con gấu lớn lông vàng liếc mắt nhìn Kỷ Ninh một cái. Nếu như không có thần, gocchuyenaudio.com, niệm, cho dù thêm 5 năm nữa thần lực của ngươi có đủ để giết từng ấy lực sĩ không? Kỷ Ninh bừng tỉnh, đúng, chính mình nhờ thần niệm mới có thể khống chế gần trăm kiếm khí càn quét bốn phía. Dù giết bao nhiêu lực sĩ thì thần lực cũng không tiêu hao tí nào. Nhưng nếu như không có thần niệm thì có lẽ thần lực sẽ phải tiêu hao cực kỳ nhiều. Như đoạn sau của thử thách trong thần thông điện, thần lực của mình chỉ còn lại không đủ hai thành. Mà lực sĩ về sau lại càng mạnh hơn trước, bất kể như thế nào, người thành công vượt qua là có thể lấy được môn thần. Thông này, con gấu lớn lông vàng chỉ vào cái bồ đoàn phía xa xa. Người tới cái bồ đoàn kia quỳ lại cảm tạ chủ nhân đi. Rõ, Kỷ Ninh nói, ân truyền nghề to như trời. Kỷ Ninh bước lên phía trước tiến thẳng tới cái bồ đoàn rồi cúi lạy. Vừa mới cúi lạy xuống, ở trên tầng trên cùng của tế đàn xuất hiện một bóng người sừng sững trước mặt. Hẳn cao tầm ngàn trượng, làn da màu đồng cổ, cái đầu phát sáng, trên người chỉ mặc một bộ da thú, thân hình của hẳn giống y hệt loài người. Chỉ có một điều đặc biệt duy nhất chính là hắn cụt một tay. Hắn chỉ có một cánh tay phải. Bóng người đồ sô cụt tay kia quan sát Kỷ Ninh, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng. Nhẹ nhàng, nói nhẹ nhàng, ta đã truyền thụ thần thông cho ngươi. Sau khi ngươi độ thiên kiếp trở thành thiên than là sẽ được coi là đệ tử của tam thọ đạo nhân ta. Không được lười biếng làm hỏng uy danh của ta. Cánh tay phải của bóng người đồ sô này chỉ về phía Kỷ Ninh. Vù vù, năm đường sáng bay về phía Kỷ Ninh. Bóng người đồ sô biến mất, Kỷ Ninh đang ngồi khoanh chân, vẻ mặt vừa sợ vừa mừng. Năm đường sáng nhanh chóng lao thẳng vào trong cơ thể Kỷ Ninh làm cơ thể Kỷ Ninh dao động từng đợt. Chủ nhân, con gấu lớn lông vàng nhìn cái bóng người đồ sô vừa xuất hiện đã biến mất thì không khỏi tự lẩm bẩm. Nó biết thứ kia chỉ là một thủ đoạn mà chủ nhân để lại mà thôi. Bất kể ai, chỉ cần đạt được thần thông của chủ nhân, đi tới tầng trên cùng của tể đàn này, cúi lại dưới bộ đoạn là bóng người. Kia sẽ lập tức xuất hiện. Chỉ thấy hai tay của Kỷ Ninh đang phát ra từng luồng sáng năm màu. Đôi tay của Kỷ Ninh như biến thành một bảo vật, luồng sáng năm màu xoay quanh rồi dần dần dung nhập vào thành một màu hỗn độn. Vù vù, tất cả trở về vẻ yên tĩnh, hai tay của Kỷ Ninh đã bình thường trở lại, Kỷ Ninh mở mắt ra cúi đầu nhìn hai lòng bàn tay của mình. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, một thần văn phức tạp hình tròn đã hiện lên trên lòng hai bàn tay. Trích Tinh thần văn, trong lục chuyển Trích Tinh thì ta đã luyện được chuyển đầu tiên rồi. Dưới thần văn này còn có những thứ mà mắt thường không thể thấy nối. Mỗi môn thần thông đều cần thời gian đáng kể để tu luyện, đều không phải chỉ cần một lần luyện là xong. Giống như pháp thiên tượng địa phong dực độn pháp đều chia ra nhiều cửa ai riêng. Pháp môn tu luyện thần thông Trích Tinh thủ được gọi là lục chuyển Trích Tinh. Thần ma luyện thế ở cấp độ tử phù chỉ có thể luyện được chuyển đầu tiên. Cấp độ vạn tượng mới có thể luyện được chuyển thứ hai. Cấp độ nguyên thần mới có thể luyện được chuyển thứ ba. Mỗi lần đột phá thần ma luyện thể tới một cảnh giới mới là lại có thể tu luyện chuyển cao hơn. Môn thần thông này có yêu cầu cực cao với thần thể. Thần thể mà không đủ lớn mạnh thì sẽ không cách nào tu luyện được. Người đã, gocchuyenaudio.com, nhận được nguyên bản thần thông trích tinh thủ con gấu lớn lông vàng xuất hiện ở bên nói. Cho dù ngươi mới chỉ tu luyện được truyền thứ nhất thì nó cũng đã đủ cho ngươi dùng rồi. Mà phong dực độn pháp của ngươi dùng khi trước cũng chỉ là bản đơn giản hóa thôi. Đơn giản hóa sao? Kỷ Ninh kinh ngạc, thần thông cua thần ma chiến đấu từ thời viễn cổ lại có thế dễ dàng truyền lại như vậy sao? Con gấu lớn lông vàng lắc đầu. Sau khi bàn cổ khai thiên lập địa, có một thần ma viễn cổ là một con chim đại bàng. Nó sáng chế ra một độn thuật, đôi cánh vừa rung lên là đã có thể bay qua 10 vạn dặm rồi. Độn thuật này chính là thần thông mang tên Già Lâu La Chi Dực. Ta đoán rằng có người bản ý ĩnh lớn nào đó đã quan sát cách con chim đại bàng kia bay mà viết ra phong dực độn pháp. Kỷ Ninh gật đầu nhẹ, hóa ra thần thông phong dực độn pháp chỉ là bản đơn giản hóa của Già Lâu La Chi Dực. Nếu như là bản gốc thì chỉ riêng việc xem thư tịch thôi cũng đủ cho ngươi mất mấy chục năm rồi. Con gấu lớn lông vàng nói, cho dù chủ nhân truyền thắng trích tinh thủ vào thần hồn ngươi thì ngươi cũng phải cần tới mấy tháng để ghi nhớ. Liệu rằng thần thông nguyên bản khác có làm bằng cách như vậy không? Ta bước lên mấy bậc thang này mà đã mất mấy tháng rồi sao? Kỷ Ninh giật mình, dù sao thì thế giới bên ngoài cũng chỉ qua trong nháy mắt thôi. Ngươi đừng lo cho phụ thân ngươi, con gấu lớn lông vàng nói. Kỷ Ninh gật đầu rồi trịnh trọng nói. Xin hỏi tiền bối, vị sư tôn tam thọ đạo nhân của ta rốt cuộc là ai? Ngoài việc cái bóng cụt tay kia tự xưng là tam thọ đạo nhân, những thứ khác Kỷ Ninh đều mờ tịt. Cách chương.